không? Ai cũng có hết. Nhưng mà giờ hỏi cho quý vị, hiện ngồi ở đây người nào cũng có bản tánh, có chân tâm như lời Phật tổ nói. Như giờ người ta hỏi cho bản tánh chân tâm quý vị ở đâu, chỉ được coi thì nói làm sao? Có ai chỉ ra được không? Chắc bó tay. Như vậy thì bản tánh chân tâm ai cũng có. Chúng ta nghe Phật tổ nói thì tin, nhưng mà rồi tự mình không biết nó ở đâu hết. Mà nếu không biết nó ở đâu thì tin rằng nó có không? Đó là một cái câu hỏi tôi đặt ra để cho quý vị nào mà chưa có quen nghe học về cái tinh thần chân tâm bản tánh này thì suy gẫm từ từ, rồi sẽ một lúc nào đó mình biết mình có thật chứ không còn nghi ngờ nữa. Nhưng ở đây thì tôi chưa có nói rõ. Như vậy thì đoạn này ngài muốn giải thích cái hai chữ kim cang. Tại sao gọi là kim cang? Thì kim cang nó là vậy đó, cái mà không cái gì phá hoại được, cái đó gọi là kim cang. Bởi chúng sanh đã lâu quân nhiễm nghiệp tập kháng chặt, tuy có thần thức mà bị sóng gió tri kiến lay động, kẻ buông lung hạnh nhớp che đậy chẳng phải không, người xoay huệ quang soi sáng rất ít. Ngài nói ai ai cũng có cái bản tánh chân tâm, nhưng mà do cái nghiệp tập nó quân, nó làm cho mình nhiễm, tức là quân nhiễm làm cho mình bị nhơ nhớp đi, rồi cái nhơ nhớp đó nó khắn chặt nơi mình. Như vậy thì hai chữ quân nhiễm đó thì quý vị hiểu cho thật rõ. Chữ quân, chữ Hán dịch nghĩa là xong, là ướt. Như là chúng ta có cái khăn tay trắng mới, chưa có nhiễm dơ cái gì hết. Bây giờ chúng ta muốn cái khăn tay đó nó có mùi thơm qua lại thì chúng ta làm sao? Lấy qua lại ủ ở trong đó một lát á, thì bỏ qua lại ra ngửi cái khăn sao? Có cái mùi thơm qua lại. Rồi nếu chúng ta muốn có mùi thơm hương trầm, chúng ta làm sao? Để cái hương trầm đốt, cái mình để mình cái khăn nó ở trên khói một chút, thì một lát là lấy cái khăn ra có mùi gì? Mùi thơm hương trầm. Thì cái mùi thơm hương trầm hoặc là mùi thơm qua lại nó không tự có ở trong cái khăn, phải không? Nhưng mà muốn nó có thì phải làm sao? Phải xong, phải ướp. Lấy cái qua lại mình để trong cái khăn đó là ướp, còn lấy cái khăn để trên cái hương trầm, khói hương lên làm cho nó thấm vào trong cái khăn đó gọi là xong, phải không? Cho nên chữ quân nghĩa là xong, ướp. Nghĩa là từ cái không có mà xong ướp riết nó thành có. Thì cái có đó tuy có mùi thơm qua lại, mùi thơm hương trầm, mà mình thấy nó không? Mình không có thấy, không thấy mà vẫn có dính. Thì ở đây cũng vậy, mỗi chúng ta ai cũng có cái chân tâm thanh tịnh. Trên tâm thanh tịnh thì nó đâu có nhiễm. Nhưng mà bởi vì quân, bởi vì xong ước những cái tập nghiệp của thế gian đó, lâu ngày cái trở thành ra nó bị nhơ nhớp, nó không còn thanh tịnh nữa. Thì những cái tập nghiệp đó là những cái gì? Thí dụ như chúng ta quen ai làm cái gì vừa ý thì vui, làm cái gì bất như ý thì sao? Thì giận. Cái chân tâm nó không có giận. Mà cái gì giận? Chân tâm không có giận. Mà cái gì giận? cái thói quen muốn mình hơn thiên hạ, muốn mình được khen, mà lỡ chê cái thì nó nóng lên liền, phải không? Thì cái đó là cái quân tập mới đây, chứ không phải là chân tâm sẵn có. Chân tâm là thanh tịnh, nhưng vì quân tập những cái thói quen đó thì trở thành ra cái nóng giận. Nếu mà chúng ta từ hồi mới lọt lòng mẹ cho tới lớn, đừng có ai khen mà cũng đừng có ai chê, thì sau này nghe chê mình có giận không? Giận không? Đâu có giận. Nhưng mà sở dĩ mình giận là tại sao? Bởi vì quen được khen. Ai tới cũng khen, cái chú bé dễ thương, khen này khen nọ, đã quen rồi. Người này nói dễ thương mình nghe mình chịu, rồi tới người khác nói khó thương cái thì nói tức liền. Đó là tại vì vững đó, phải không? Người ta xong ước cho mình một cái thói quen, cái thói quen không tốt. Bởi vậy cho nên ngược với cái thói quen đó thì mình nổi tức lên. Rồi người khác khen mình, có khi khen thiệt, có khi khen cho được lòng, phải không? Mà mình cứ nghe khen là chịu, nó quen vậy. Rồi từ cái khen đó, rồi mình cũng thêm cái ngầm chấp cái ngã mình là tốt là hay. Cho nên rồi khi nghe một cái gì trái cái tốt cái hay đó, cái nổi tức lên. Như vậy thì cái nổi tức và cái vui mừng khi khen, hai cái đó trong chân tâm không có, mà do xong ước những cái thói quen khen chê của thế gian đó mà nó trở thành. Vì vậy mà cái nghiệp nó biến thành ra cái gì cứng chắc ở nơi mọi người. Câu kế, tuy có thành thức mà bị sóng gió tri kiến lay động. Tuy ai cũng có thành thức. Quý vị nhớ chữ thức ở đây nó khác với chữ thức mà chúng ta hay dùng gọi là vọng thức đó. Vì thức ở đây là để chỉ cho cái thức thứ 9. Lâu nay quý vị quen nghe có 8 thức hoặc là 6 thức, mà đây nói thức thứ 9 thì chắc là lạ tai. Cái thức 9, thứ 9 là thức Amala. Amala tiếng Phạn thì sao tôi giải thích ở đoạn sau. Mình có sẵn cái thức thanh tịnh, nhưng mà bị sóng gió tri kiến. Tri kiến này không phải là tri kiến Phật nha. Tri kiến này là tri kiến chúng sinh. Sóng gió tri kiến tức là do thấy, do nghe, do hiểu biết theo cái phàm tục đó. Đó gọi là sóng gió tri kiến. Nó làm cho lay động. Mình sẵn có cái thanh tịnh nơi mình, nhưng vì cái sóng gió tri kiến của sáu trần, đuổi theo sáu trần, làm cho lay động, làm cho cái biển thanh tịnh thức nó bị sao động, nổi sóng lên. Kẻ vuông lung hạnh nhớ, che đậy chẳng phải không. Cho nên rồi, khi theo cái sóng gió của sáu trần đó, chúng ta vuông lung hạnh nhớ. Hạnh nhớ tức là đuổi theo những cái tham, cái sân, cái si, trở thành những cái hạnh nhơ nhớt. Rồi che đậy. Che đậy cái gì? Che đậy cái tâm thức trong sạch đó. Thì như vậy, từ cái buông lung chạy theo những cái hạnh nhơ nhớt, mà hạnh nhơ nhớt đó làm che đậy cái sáng suốt của cái tâm thức thanh tịnh, thì đó là cái cớ khiến chúng ta mất, bị phủ mất cái tánh thanh tịnh. Đó là cái hướng Ngài muốn nói. Mọi người ai cũng có bản tánh chân tâm thanh tịnh, nhưng vì chạy theo cái hiểu biết của sáu trần, đuổi theo sáu trần, nó làm cho sao động, rồi tạo những cái hạnh nhơ nhớp. Từ hạnh nhơ nhớp đó nó làm che đậy cái bản tánh thanh tịnh đi. Đó là cái hạng thứ nhất. Còn hạng thứ hai, người soi vệ quan, soi sáng rất ít. Cái người mà buông lung hạnh nhớp để che đậy đó, thì cái đó là nhiều. Còn người biết xoay cái trí huệ sáng suốt để xoay chiếu lại cái bản tánh chân tâm, đừng có để bụi nhơ nó phủ kín. Người biết xoay lại, soi sáng đó thì quá ít. À, thì như vậy hàng ngày đó quý vị tự kiểm mình đi. Nếu mà một ngày chúng ta chạy theo sắc thanh hương chừng bao nhiêu giờ, còn được bao nhiêu phút ngồi để xoay lại, để tìm lại cái thật của mình thì chừng bao nhiêu. Thì ở đây chắc chắn rằng cũng được 6 tiếng đồng hồ, phải không? Nhưng mà bắt ngồi một chỗ liêm diêm đó, không có thể nhìn đâu hết, thì trong 6 tiếng đồng hồ đó thì buộc lòng phải nhìn lại, chứ không chạy đi đâu được. Còn ngoài 6 tiếng đồng hồ đó thì chưa bảo đảm, phải không? Ngoài 6 tiếng ra thì có khi thì nhớ, có khi thì quên, phải không? Chập chững hay là nó khi tỉnh khi mê, chứ không có hoàn toàn. Chỉ có 6 tiếng đồng hồ bắt ngồi lại như vậy đó mà lâu lâu cũng còn bị thiệt thòi. Cái gì nó làm thiệt thòi? À, lâu lâu cái có con ma ngủ nó che con mắt, phải không? Rồi cái lúc đó cũng quên mất, quên soi cái ánh sáng lại mình. Như vậy thì nói 6 tiếng cho kiểm chứng cho kỹ lại, chắc còn nhiều lắm, 4 tiếng này, phải không? Đó, nghĩa là 6 tiếng mà mất hết 2 tiếng, còn có 4 tiếng chắc chắn. Còn 2 tiếng kia thì thôi, nó cũng cúng dường cho con ma ngủ. Thì như vậy thì quý vị thấy cái người mà biết sai lại đó rất là ít, còn cái người thả trôi đi ra ngoài đó thì quá nhiều. Như vậy thì cái bản tánh chân tâm ai ai cũng sẵn có, nhưng mà vì chạy theo cái sóng gió tri kiến buông lung để che đậy cái ánh sáng đó thì quá đông, quá nhiều. Còn người biết sai cái ánh sáng để mà chiếu soi lại mình thì quá ít. Mà đã mê lầm chạy theo cái bên ngoài rồi thì sao? Bèn khiến bốn phương đổi chỗ, mơ màng hướng về, lối tẻ đã sai, đường chánh thành nhiều ngõ. Nếu mà mình đã đuổi theo cái hạnh nhớt hay là buông lung hạnh nhớt rồi thì từ đó cứ mỗi ngày bị che mờ cái sáng của mình đi, cái tâm thể bị khuất lấp đi, bèn khiến bốn phương đổi chỗ, tức là lúc đó không còn biết nhận định đâu chánh, đâu tà, đâu trên, đâu ngụy, cho nên nó mơ màng hướng về. Đối với cái đường trở về cái bản tánh chân tâm đó, chúng ta mơ màng không biết được. Chỉ bốn phương đổi hướng, đổi chỗ đó, thì đây trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ. Bốn phương đổi chỗ là sao? Bây giờ quý vị thử, như cái bàn có bốn góc, góc này nó là phương đông, phải không? Góc này nó là phương nam, phía này là phương tây, phía này là phương bắc. Đó, như vậy thì bốn cái mình nói là bốn phương. Như vậy thì tôi ngồi giữa, tôi nói đây là đông, đây tây, kia nam, nào bắc. Nhưng bây giờ giả sử tôi ngồi đây thì sao? Nói cái góc này là góc gì? Đông hay tây? Tôi ngồi đây thì cái này nó biến thành tây. Tôi ngồi phía đông thì cái này là thành tây. Tôi ngồi đây thì sao? Thì cái góc này nó thành gì? Hồi nãy nó bắc mà tôi ngồi đây thì nó đâu còn bắc nữa, nó là nam mất rồi, phải không? Như vậy thì bốn phương mình định phía này đông, kia tây, nam bắc, nhưng mà đứng vị trí nào nó là đông, còn nếu dời vị trí đi thì còn đông nữa không? Bởi vậy cho nên nói rằng bốn phương đổi hướng, đổi chỗ, mình dời khỏi một cái địa điểm thì cái hướng nó cũng bị đổi theo, phải không? Nó không có cái gì cố định hết. Khi nãy mình đứng bên đông thì cái món đồ để ở bên hướng tây thì mình nói cái đó là hướng tây, nhưng mà giờ mình chạy ngược lại qua hướng tây thì cái món đồ đó nó lại thành hướng đông mất, phải không? Bây giờ chỗ không có cái nhất định. Bởi vậy cho nên nói rằng bèn khiến bốn phương đổi chỗ, tức là không còn có cái hướng cố định nữa. Mình đã không tìm ra được cái hướng cố định thì đường về sẽ mơ màng, không có nắm vững, không có cái nhất định. lối tả đã sai, đường chánh thành nhiều ngõ. Mình đã đi lầm trong cái lối tả rồi thì cái đường chánh mình không còn nhận ra được nữa, tức là mình đã đi lầm trong con đường tả, đường nhỏ. Mà đi trong đường tả mà mình tưởng là đường cái thì không bao giờ mình tìm ra cái đường cái được, mà mình tưởng đâu đường cái nó lại có nhiều lối tả như vậy. Đó là cái hiểu lầm. Bản giác, thủy giác đâu rằng chân tâm, vọng tâm khó phân biệt. Bản giác, thủy giác đâu rằng. Bản giác là chỉ cho cái tính giác sẵn có nơi mọi người chúng ta, cái đó gọi là bản giác. Còn thủy giác là chỉ cho cái tính giác mà mới ngộ, mới thấy sau này, đó gọi là thủy giác. Cái thủy là cái mới, cái bản là cái sẵn. Nói như vậy thì quý vị thấy rất là khó hiểu. Nhưng bây giờ trong nhà thiền hay đặt có những câu hỏi như thế này. Hỏi chứ ai xúi dục các ông đi tu? Thì quý vị trả lời ai xúi dục? Ai xúi dục đi tu? Ba không xúi dục, má không xúi dục, anh chị em cũng không xúi dục, thì ai xúi dục mình đi tu? Thì cái người xúi dục mình đi tu đó là cái ông bản giác. Bởi có cái giác sẵn cho nên nó muốn mình giác. Chứ nếu không có cái sẵn muốn giác đó thì ai xúi, ai mà thúc đẩy, phải không? Bởi có cái động cơ ở trong nó mới thúc đẩy mình được. Như vậy thì ai đi tu á thì gốc từ có cái bản giác nó thúc đẩy, có cái gốc giác nên nó mới đẩy mình đi tìm cái giác. Nếu không có cái đó thì đẩy tìm cái gì, cái gì đẩy, phải không? Thì như vậy mai kia ai hỏi tại sao thầy đi tu thì trả lời sao? Tại cái ông bản giác của tôi, ông đẩy tôi đi tu chứ không ai hết, phải không? Mà đó là một sự thật mà nhiều khi chúng ta lại không biết. Cái hỏi ai xuống đi tu, nhớ ba cũng không cho, má cũng không cho, người nào cũng cho hết, giờ ai xuống đấy? Còn mình là cái gì mà mình nói là tôi muốn đi tu? Thì đó là cái gốc có cái bản giác, từ cái bản giác đó nó mới thúc đẩy mình, thúc đẩy mình cho mình đi tìm cái giác. Cũng như mình bây giờ nhân mình đói bụng rồi mình đi tìm cơm, tìm cháo để ăn. Rồi giờ ai hỏi mình tại sao đi tìm cơm, tìm cháo ăn? Ai xúi cái đó? Thì mình nói ai? Cái bao tử, thẳng bao tử đói nó xúi mình đi, phải không? Có cái động cơ trong nó mới xúi mình được, chứ nó không có thì cái gì mà xúi? Như vậy có cái nhu cầu, mà nhu cầu đó tự nơi mình nó đã có, cho nên mình mới tìm, mới kiếm cái đó. Thì bây giờ mình có cái bản giác, cho nên nó mới thúc đẩy mình đi tìm, đi tìm cho ra cái giác đó. Mà từ khi cái bản giác nó thúc đẩy như vậy, nhưng mà nó làm cái ngầm sâu chúng ta không thấy. Tới khi chúng ta đi vào đạo, học đạo, từ học đạo rồi thỉnh thoảng chúng ta mới thức tỉnh, giác ngộ được những cái điều mà Phật nói, hay là những cái điều chân lý mà sẵn có nơi mình, nơi người. Mình nhận ra được cái lẽ đó thì cái nhận ra sau gọi là thủy giác. Thủy giác là cái giác sau, còn cái giác trước là nó ngầm ngầm đó. Nói như vậy tôi đi xa một chút, quý vị nhớ trên chùa mình giữa là Đức Phật Thích Ca, hai bên là Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Mà hai vị Bồ Tát này khác hơn ở các chùa. Như các chùa thì Ngài Văn Thù cởi sư tử cầm kiếm, phải không? Còn Ngài Phổ Hiền thì cởi voi cầm gì? Voi sen. Mà ở đây Ngài Văn Thù cởi sư tử thì giống, nhưng mà cầm cái gì? Quý vị nhớ kỹ giùm tôi coi. Cầm cái gì? Đó. Rồi Ngài Phổ Hiền cầm cái gì? Đó là nó hơi lạ, nếu quý vị không có chịu nghiên cứu kỹ thì sẽ lúng túng. Bởi vì tôi nói hai vị Bồ Tát là hai cái biểu trưng. Bồ Tát Văn Thù biểu trưng cho trí tuệ, Mà trí tuệ ở đây trong cái hình ảnh mình thờ đó là trí tuệ bản giác. Cho nên ngày cầm cái đó tôi quên tên, cái đó, ở trên này giống như cái ống loa vậy đó. À, dưới này ông cầm cái cây ông gõ, gõ cán thì cái tiếng đó nó vang ở trên này, lắng tai nghe. Cái đó là tượng trưng cho bản giác. Bản giác là cái ở trong sạch của mình. Còn Ngài Văn Thù ở đây không phải là nói đại hạnh nữa, mà nói là thủy giác. Thủy giác hay là chỗ khác thì dùng cái từ là sai biệt trí và căn bản trí. Nói giác là thủy giác, còn nói trí thì sai biệt trí. Còn Ngài Văn Thù nói giác là bản giác, nói là trí thì căn bản trí. Nhớ như vậy. Như vậy thì cái sai biệt trí, cho nên cầm cuốn sách xem. Xem sách là gì? Là vương tập những cái hiểu biết của hiện tại. Đó là sai biệt trí hay là thủy giác. Nhờ cái thủy giác nó có phương tiện giáo hóa chúng sinh. Đó. Cho nên căn bản trí thì cái trí đó nó chỉ có cái thúc đẩy mình thôi, chứ còn nó không có cái công dụng giáo hóa. Ngày giáo hóa là cái sai biệt trí. Còn bản giác cũng vậy. Bản giác là cái gốc giác sẵn, nó không có cái công dụng gì hết đối với sự giáo hóa, mà nhờ cái thủy giác đó mới có cái công dụng giáo hóa. Hiểu như vậy thì mới biết tại sao mà mỗi vị Bồ Tát nó có cái chỗ dùng khác nhau. Bởi vì cái hình tượng hai ngài Văn Thù và Phổ Hiền có chỗ thì tượng trưng về cái trí tuệ và hạnh nguyện. Thì cái trí tuệ hạnh nguyện thì đó là hình ảnh ngài Văn Thù cởi sư tử cầm kiếm, còn ngài Phổ Hiền cởi voi cầm hoa sen. Tại sao? Vì sư tử cầm kiếm, kiếm là tượng trưng cho trí tuệ, cắt đứt hết mọi cái dây truyền phược đó. Còn bên kia thì Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện, nghĩa là nhờ cái trí tuệ. Mà trí tuệ nếu không có hạnh nguyện để mà đem ra ứng dụng đó, thì trí tuệ đó là trí tuệ suông, rỗng, không có lợi. Cho nên phải có hạnh nguyện, từ cái hạnh nguyện đó mới lợi chúng sinh. Mà làm lợi chúng sinh thì phải lăn vào trong cái cõi đời ô trượt để mà lôi kéo họ, cho nên cầm qua sen. Hiểu vậy đó thì mới thấy cái ý nghĩa của mỗi hình ảnh. Còn hình ảnh mình thờ đây thì nó khác. Đó, hình ảnh này là hình ảnh nói về căn bản trí và sai biệt trí, hay là bản giác và thủy giác. Đó. Bởi vì bản giác cho nên cái giác nó ở sẵn trong, vì vậy mà gõ để lắng nghe. Đó. Còn cái thủy giác là cái giác do mình tìm kiếm, nghiên cứu bên ngoài mà thấy, cho nên đọc sách. Đó, nó rõ ràng vậy. Thành ra bản giác cũng gọi là căn bản trí, rồi thủy giác cũng gọi là sai biệt trí. Từ cái sai biệt trí nó có diệu dụng để mà giáo hóa chúng sinh. Hiểu chỗ này cho nó rõ. Bởi vậy cho nên Ngài mới nói rằng bản giác, thủy giác đâu rành á. Khi một lúc mình mê rồi thì không biết cái nào là bản giác, không biết cái nào là thủy giác. Chân tâm, vọng tâm khó phân biệt. Nhưng mình bây giờ nói chân tâm, nói vọng tâm, nhưng mà mình cũng không biết cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm, phải không? Nếu mà chúng ta nhớ khi giấy niệm suy nghĩ thì mình nói là vọng tưởng. Vọng tưởng tức là vọng tâm, phải không? Còn mình biết rõ ràng, không có mờ mịt, không có quên lĩnh, biết một cách rõ ràng sáng suốt mà không có một cái niệm khởi, thì đó là cái hiện tướng của chân tâm, chứ không gì lạ. Vàng rồng lãnh trong chất quặng, trăng sáng cùng bụi mù chốt hiện chung. Đó, cái này nó rất là khó giảng trạch, khó phân biệt. Cũng như vàng mà nó ở trong quặng, trong mỏ, chưa khó phân biệt cái nào là vàng, cái nào là những cái cặn bã. Cũng như là trăng sáng cùng bụi mù hiện chung. Đó, lúc mà trăng sáng, trong khi trăng sáng đó ánh sáng nó rọi khắp cả hư không, khắp cả thế gian mình. Mà trong khi đó có những bụi bặm nó lẫn ở trong hư không, thì trăng nó có rọi chung với bụi không? Mà làm sao mà phân biệt cái nào bụi, cái nào ánh sáng mặt trăng? Phân biệt được không? Rất là khó phân biệt. Nhưng mà ánh sáng khác, bụi khác, phải không? Ánh sáng không có động, sáng mà không động, bụi có dừng không? À, bụi, bây giờ mà nói ánh sáng mặt trăng khó hiểu hơn là cái ánh sáng mặt trời. Ban ngày chúng ta mở cửa ở ngoài, ánh mặt trời lên rọi vào cửa sổ, chúng ta nhìn theo ánh sáng thì thấy trong đó có gì? À, bụi, bụi nó lăng xăng, nó bay qua bay lại. Còn ánh sáng thì sao? Nó có bay không? Ánh sáng là sáng mà không động, còn bụi thì động. À, nhưng mà bụi và ánh sáng tách rời được không? Bụi nó có ở ngoài ánh sáng không? Chính cái chỗ này là cái chỗ thiết yếu của tôi. Bụi nó động mà nó không ngoài ánh sáng. Vọng tưởng là động mà không ngoài chân tâm. Đó là cái đặc biệt. Nghĩa là chân tâm là không động, không động mà hằng giác, hằng tri, giống như ánh sáng của mặt trời, thấy nó sáng mà không động. Còn bụi ở trong ánh sáng đó thì nó động. Bởi động cho nên nó có dời, có đổi, nay chỗ này, mai chỗ kia, hay là phút này chỗ này, phút khác chỗ khác. Thì như vậy, chúng ta tu phải khéo giảng trạch mấy cái này, chứ không thì chúng ta ngồi để tìm chân tâm thì thiệt ra chân tâm không cần tìm. Đi tìm chân tâm cũng như đi cầu giác ngộ thì hai cái đó đều là bệnh hết. Không có tìm, không có cầu, mà chỉ nhìn ánh sáng có bụi thì biết bụi, biết ánh sáng. Ánh sáng không phải là bụi, bụi không phải là ánh sáng. Biết rõ vậy thì không quên ánh sáng, thấy không? Bởi vậy nên ở đây tôi đơn giản nói biết vọng không theo đủ, không cầu chánh tâm, vọng không theo, không theo vọng thì tức là đang cái gì? À, nếu mình không theo vọng thì hiểm là trên, chứ khỏi tìm trên. Mà có nhiều người không biết ngồi cứ tìm cho ra cái trên ở đâu, càng tìm càng mất. Nghe chư tổ nó càng tìm càng xa, hoảng hốt lên, tại sao tìm để xác? Bởi vì nó là hiện hữu, mà đi tìm nó thì thành ra càng mất cái hiện hữu. Vì vậy cho nên ở chỗ này là cái chỗ rất là phải tinh tế lắm mới nhận ra được. Mình biết rõ cái ánh sáng và bụi. Bụi nó không phải là ánh sáng, nhưng nó không ngoài ánh sáng. Nếu nó bụi ngoài ánh sáng là không đúng, phải không? Nhưng mà nói bụi là ánh sáng là không được, phải không? Bụi nó không sáng. Chân tâm là không động, vọng tưởng là động. Mà nói vọng tưởng là tâm thì trật, mà nói vọng tưởng ngoài chân tâm cũng trật luôn đó. Hai cái đó là hai cái rất là thiết yếu. Cố hương lầm về chốn nào, địa ngục quên mất bản lai. Khi mà mình đã không nhận ra chân tâm và cũng không biết vọng tâm, chân vọng không phân, thủy giác, bản giác không rành, thì như vậy đó là chúng ta đã lẫn lộn bụi và ánh sáng, chất quặng và vàng ròng, không biết đâu là chân, đâu là giả. Khi đã làm như vậy rồi thì cố hương chúng ta đã quên, quên cho nên nói cố hương lầm về chỗ nào, muốn về cố hương không biết đâu về, phải không? Như vậy cố hương quý vị ở đâu? Nghe nói cố hương mình cứ nghĩ mình xa quê hương ngàn năm, trăm năm gì rồi, bây giờ tìm về chỗ đó, chỗ đó là cố hương của mình. Nhưng mà thiệt ra cố hương là nơi không nơi, nó không có nơi chốn. Nhưng mà đó là cái chỗ muôn đời của mình. Còn hiện giờ do hoặc nghiệp nó tạo ra cái thân cảnh rồi chúng ta đuổi theo, thì đó là cái chỗ tạm ở. Chúng ta là khách tạm ở thôi, chứ không phải là cố hương, mà phải về cố hương kìa. mà cố hương không phải ở đâu xa. Nếu mình đã quên xong cái phân biệt tranh vọng, không có thấy rõ bản giác, thủy giác, thì lúc đó cố hương mình đã quên rồi, không biết đâu mà tìm. Diện mục quên mất bản lai, thì cái bản mặt thật của mình lâu nay mình cũng quên mất luôn, phải không? Đã quên cố hương thì quên mất cả cái bản mặt thật của mình. Bản mặt thật của mình là cái gì? Cái mặt này là mặt giả, mặt thật. Cái mặt này là cái mặt ít chục năm nó hoại mất à, cái nó không có còn, cho nên cái mặt này nó không có thật. Mà cái mặt thật của mình đó, cái mặt thật xưa nay đó, cái đó mới là cái chân diện mục. Còn cái này là cái tạm bợ, mà mình đã quên mất cái chân diện mục rồi, mình chỉ sống với cái tạm bợ. Trên đường niết bàn rất khó tiến lên, hang ổ sanh tử chui vào có lúc đó. Bởi quên mất cái bản lai diện mục, bởi quên mất cái cố hương, cho nên rồi con đường niết bàn muốn tiến lên làm sao mà tiến được. Rồi không tiến được lên cái con đường niết bàn thì đang đi vào đường nào? Đường chui vào hang, vào ổ của sanh tử đó, đi chui vào hang ổ của sanh tử, đó là cái bọn ngu si của mình đó. Cái đường niết bàn lại là không có chịu tiến, mà lại chui vào hang ổ của sanh tử. Cho nên thầy ta là bậc năng nhân, chỉ vô sanh từ nhẫn. Đây là ngài Trần Thái Tông nói thầy ta, tức là chỉ cho Đức Phật. Đức Phật là cái bậc năng nhân, năng nhân tức là hay, có cái khả năng làm cho mọi người được hết khổ, cứu mọi người hết khổ, gọi là nhân. Nhân tức là nhân từ, có cái khả năng làm cho mọi người được an vui hết khổ, nên gọi là năng nhân. Bởi vậy cho nên ngài mới chỉ ra cái pháp vô sanh từ nhẫn, tức là cái lòng từ an nhẫn chỗ vô sanh. Vô sanh là cái chủ yếu của cái kinh Kim Cang Tam Muội, thì lát nữa tôi sẽ dẫn trong kinh chỉ cho quý vị thấy một ít điểm. Vì thương các khổ đắm chìm nên ôm ấp tứ quần thể nguyện, nhọc nhằn da diết tâm tư. Vì thương các khổ đắm chìm, ngài thương chúng sinh đang chịu bao nhiêu cái đau khổ chìm đắm trong sanh tử, nên ngài mới ôm ấp tứ quần thể nguyện. Tứ quần thể nguyện là nguyện sao? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, rồi gì nữa? Phiền não vô lượng thể nguyện đoạn, rồi pháp môn vô lượng thể nguyện gì? Rồi Phật đạo. Như vậy thì đối với Đức Phật, ngài vì cái lòng thương xót chúng sinh chìm đắm trong biển khổ, cho nên ngài ôm ấp cái lòng từ bi nguyện độ tất cả chúng sinh. Còn hai cái kia, tức là cái phiền não thì ngài đoạn rồi, rồi còn cái gì nữa? Pháp môn thì ngài cũng đủ rồi, phải học, có mình đây thì phải học thôi. Nhọc nhằn da diết tâm tư, nghĩa là trong lòng ngài luôn luôn là nhọc nhằn mỏi mệt, mà cũng ráng làm sao để độ chúng sanh. Đó, đến pháp thân lắng lặng, báo thân hiện ra, điềm lành hiện rõ ở triều chu, chánh pháp đi tượng pháp lại, nơi điện hán mộng thấy người vàng. Mấy cái từ này đa số dịch nó lúng túng ở mấy chỗ này. Pháp thân lắng lặng, tức là nói về pháp thân thì nó là thanh tịnh, tịch tỉnh, chứ nó không có giấy động. Báo thân hiện ra, nghĩa là báo thân, từ pháp thân mà hiện. Pháp thân thì lắng lặng, không hình không tướng. Báo thân là do cái phúc báo mà hiện ra hình tướng. Bởi vậy cho nên điềm lành hiện rõ ở triều chu đó. Quý vị hiểu cái gì không? Để nói rằng Đức Phật về thể pháp thân thì lắng lặng, bất sanh bất diệt, nhưng vì nguyện độ chúng sinh cho nên mới dùng cái báo thân để hiện ra đời, hiện ra đời để cứu độ chúng sinh. Cho nên chữ chu là tức là đời nhà Châu, đời nhà Chu. Bởi vì theo Phật Tổ Thánh Ký ở Trung Hoa thì nói rằng Đức Phật sinh ra năm thứ 26 đời Chu Chiêu Vương, tức là 1127 trước Công Nguyên. Đến năm Vĩnh Bình thứ 7 trước Công Nguyên, 64 trước Công Nguyên, đời Hán Minh Đế, vua Hán nằm mộng thấy người vàng hiện trên tòa hiện trên đầu, hiện ra trên đầu tỏa hào quang. Thì ở đây mới nói rõ rằng cái pháp thân thì lóng lặng cho nên không có hiện, thì báo thân thì mới tùy duyên ứng hiện, hay là tùy duyên mà sinh ra độ chúng sinh. Vì vậy mà Phật mới hiện ra ở Ấn Độ vào cái thời triều nhà Chu. Như tôi đã kể trên, thời Chu Chiêu Vương đó là nói thời Đức Phật sanh ra. Rồi nói chánh pháp đi tượng pháp lại, nơi điện hát mộng thấy người vàng. Thời chánh pháp tức là 500 năm đầu lúc Đức Phật còn tại thế. Rồi tượng pháp tức là sao Phật niết bàn 500 kế đó, tức là tới thời tượng pháp. Thì vua Hán Minh Đế thời niên hiệu Vĩnh Bình thứ 7, một đêm nằm mộng thấy có một người vàng trên đầu tỏa hào quang. Rồi ổng mới hội quần thần lại, hỏi người đó là người gì. Thì trong số quần thần có người biết, nói đó là một cái hình ảnh Đức Phật ở bên Ấn Độ. Như vậy thì ở đây mới nói rằng tượng pháp tức là sao Phật niết bàn hơn 500 năm. Thì lúc đó vua Hán Minh Đế mới mộng thấy Đức Phật. Thì như vậy thấy cái duyên Phật ra đời ở lúc triều Chu mà trước đó, rồi khi mà ở bên Trung Hoa có cái duyên vua Hán Minh Đế mới mộng thấy tượng Phật. Rồi từ đó ngài mới cho người sang Ấn Độ thỉnh kinh, rước chư tăng trở về. Bởi vậy mới có những cái gì, ngài Ca Diếp Ma Đằng trúc pháp lan chở kinh vào. Cho nên hai vị tăng ở Ấn Độ mới theo cái lời mời của vua Hán Minh Đế chở kinh về Trung Hoa. Rồi Tây Trúc là Ấn Độ, Chánh Đán là Trung Hoa mới thông. Từ đó Ấn Độ với Trung Hoa mới thông, mới hiểu có những cái kinh điển của Phật. Kinh chữ Phạn dịch ra văn Trung Hoa sáng tỏ, đổi lá bối viết vào giấy lụa. Thì như vậy ở Ấn Độ kinh ghi trên lá bối từng miếng rồi sâu lại có làm thiên đó, một thiên tức là 1.000 miếng thì một thiên. Đó là thì như vậy từ ghi trong lá bối mà bây giờ chúng ta còn thấy đó. Mà cái từ thường dùng nhất là bối diệp, bối diệp tức là kinh lá bối. Qua tới Trung Quốc thì không còn dùng lá bối nữa mà viết vào trong lụa trắng. Biển giáo phô bài ngoại trăng bảo, nghĩa trời hiện rực các vì sao. Thì như vậy biển giáo tức là giáo lý Phật rộng như biển, phô bài ngoại trăng bảo là trong đó toàn là những cái lời vàng ngọc quý báu, cho nên gọi là trăng bảo. Nghĩa trời hiện rực các vì sao. Nghĩa là nghĩa của kinh nó mênh mông như trời cao, như biển cả, cho nên gọi là nghĩa trời. Nó rực rỡ, nó hiện ra các vì sao, tức là trong đó có những cái điểm sáng suốt rất là cao quý. Hoặc muốn tăng thêm nơi chưa ổn, hoặc mong bổ túc chỗ còn sót, nối gót theo lối y ngô, tiến chân trên đường lưu xa. Hoặc muốn tăng thêm nơi chưa ổn, đó là ý của Ngài Thái Tông. Ngài nói rằng khi đọc kinh Phật thấy có một hai chỗ chưa ổn, muốn để làm cho nó tăng thêm cho dễ hiểu, hoặc bổ túc chỗ còn sót, chỗ nào còn sót muốn làm cho nó đầy đủ. Đó là bắt chước theo ai? Nói nối gót theo lối y ngô, tức là bắt chước theo cái con đường tơ lụa mà đi qua Ấn Độ rồi để buôn bán các cái sản phẩm đó, mà các vị tăng hồi xưa cũng theo đường đó, mà từ Ấn Độ qua Trung Hoa, thì đường đó gọi là đường y ngô. Thì đường y ngô đó là vùng đất thuộc về Hung Nô ngày xưa, nhà Đông Hán chiếm lấy làm đường sang Tây Vức, nay thuộc về huyện Cáp Mật, tỉnh Tân Cương, là vùng sa mạc, nên cũng gọi là Lưu Sa. Lưu là di chuyển, sa là sa mạc đó, đường lưu chuyển qua cái vùng sa mạc đó. Thì như vậy, ý Ngài muốn nói rằng, Ngài muốn khi đọc kinh Phật, thấy hiểu được những cái cao siêu quý báu đó rồi, Ngài muốn nối gót theo những vị truyền giáo ngày xưa từ Ấn Độ sang Trung Hoa, nên mới cố gắng tìm cách mà bổ túc thêm. Vượt biển không xa, quyết chí về Trung Quốc. Vượt biển không xa tức là những người đi đường biển, như là các vị truyền giáo trước, hay là Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau, cũng đều từ đó mà đi đường biển sang Trung Hoa. Từ đời Hán bắt đầu đến nay mở rộng, nếu khởi sự là bắt đầu từ đời Hán, Hán Minh Đế, đến nay càng ngày càng mở rộng. Nào là Thiên Viên Bán Mãn không thiếu ở Hòn Châu. Bởi vì trong kinh Phật có chỗ thì nói rằng thiên, chữ thiên đây là không phải trời, chữ thiên là lệch, là một bên. Chữ thiên là chỉ cho thiên lệch, nó là một bên. Viên là tròn, bán là phân nửa, mãn là đầy, đầy khắp. Bởi vì kinh Phật có những bài kinh Đức Phật tùy duyên của cái người hỏi, Ngài trả lời, Ngài dạy. Cho nên trong đó người cao thì Ngài dạy cao, người thấp thì Ngài dạy thấp, người ngoại đạo thì Ngài nói theo ngoại đạo để chuyển họ trở về với chánh pháp. Bởi vậy cho nên không có nhất luật giống nhau, có cái thì được phân nửa hay một phần về cái chân lý. Còn những cái bài mà thường thường trong kinh gọi là vô vấn tự thuyết đó. Vô vấn tự thuyết tức là không ai hỏi mà tự trong lòng Phật muốn nói, muốn dạy đó, thì cái đó mới là cái gốc. Còn cái mà ta hỏi là tùy hỏi mà trả lời. Có khi thì người mà chưa có hiểu đạo thì Ngài trả lời gần thấp để cho họ hiểu. Vì vậy cho nên trong kinh Phật có những bài kinh nó chưa có phải viên mãn, như là nói là thiên. Còn bài kinh nào mà tròn đủ gọi là viên. Còn bán tức là mới có phân nửa, mãn là được đầy đủ. Thì quý vị nhớ, thí dụ như trong kinh Thi Ca La Việt hay là Lễ Bái Lục Phương đó, thì ông Thi Ca La Việt ổng chỉ biết sáng nào ra trước nhà cái lại sáu phương. Hôm đó là ông đương lại, Phật đi tới hỏi cho ông lại cái gì vậy. Nói tôi cũng không biết nữa, ba tôi hồi trước dạy sáng nào cũng phải lại sáu phương vậy đó, thì tôi cứ y theo lời cha dạy mà lại. Thì Đức Phật nhân đó Ngài mới dạy ra lễ bái lục phương, phương đông là ý nghĩa gì, phương tây ý nghĩa gì, vân vân. nghĩa là từ cái ý của ngoại đạo mà chuyển về đạo lý chân thật. Thì như vậy đó nó không phải là hoàn toàn, nó chỉ có một phần thôi. Vì vậy nên cái đó gọi là thiên hay là bát. Mà tất cả cái đó đều có chứa đựng những cái của báo, cho nên nói rằng không thiếu ở Hòn Châu, tức là cái rương chứa đầy châu báu. Nào là đốn, tiện, thật, quyền, dãy đầy trong rương báu. Đốn tức là đốn ngộ đó, tiệm là tiệm tu đó, nói pháp đi tu từ từ. Thật tức là chỉ ngay cái chân thật, quyền tức là dùng phương tiện để nói, để dẫn ta đi từ từ. Như vậy thì giáo lý của Phật tuy là mỗi nơi có khác, đốn khác, tiệm khác, thật khác, quyền khác, tuy là có khác nhưng mà đều là của báo hết. Cho nên tất cả đều là đầy dẫy trong rương báo, không có thiếu gì hết. Thì như vậy tóm lại, ý Ngài muốn tán thán kinh điển Phật, khi Ngài đọc, Ngài thấy rất là cao, rất là quý.